Kiến thức nhà nông.
Kiến thức nhà nông.
Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài hướng dẫn một số kỹ thuật nuôi ếch trong bể xi măng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tiếp đó là bài chia sẻ kỹ thuật trồng cà chua bi cho năng suất cao và các phương pháp phòng sâu bệnh hại cây. Thưa bà con và các bạn, hiện nay mô hình nuôi ếch trong bể xi măng đang được nhiều bà con nông dân áp dụng rất thành công ở nhiều địa phương trên cả nước. Thực hiện mô hình này, bà con có thể tận dụng được địa điểm để xây bể, giúp việc quản lý và theo dõi sự phát triển của ếch rất thuận tiện, đồng thời có thể dễ dàng phát hiện và xử lý kịp thời trong trường hợp ếch bị bệnh. Bài viết sau hướng dẫn một số kỹ thuật nuôi ếch trong bể xi măng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo.
Nuôi ếch trong bể xi măng hiện nay được áp dụng bởi những ưu điểm vượt trội mà cách làm này mang lại như diện tích bể nuôi không cần rộng, có thể nuôi được ở những nơi có diện tích đất chật hẹp, khâu quản lý chăm sóc thuận tiện, chủ động trong việc phòng tránh dịch bệnh cho ếch. Ếch nuôi trong bể xi măng nhanh lớn, năng suất và hiệu quả kinh tế cao, khâu thu hoạch thuận tiện hơn, ếch không bị thất thoát do chui vào bùn như các mô hình khác. Để thực hiện mô hình này, bà con cần chọn nơi xây bể xi măng nuôi ếch tại những nơi thoáng mát. Ếch là loài động vật nhút nhát nên xây bể cần chọn nơi yên tĩnh, tránh gần nơi đông đúc. Xung quanh bể cần trồng thêm các cây xanh để tạo bóng mát cho bể nuôi ếch, hoặc có thể dùng lưới ni lông che một phần bể nuôi. Diện tích phù hợp của bể nuôi ếch là từ 6 đến 10 mét vuông hình chữ nhật. Các phần tường bao quanh bể có chiều cao từ 1,2 đến 1,5 mét, chia bể nuôi ếch thành những ô liền kề nhau, giữa các ô có lối đi để thuận tiện cho quá trình chăm sóc ếch. Bên ngoài bể nuôi ếch có thể dùng lưới thép để quay, tránh sự tác động của các động vật hại như rắn, chuột, chim cú hoặc trộm cắp. Dưới đáy bể nuôi láng bằng xi măng cần tạo độ nghiêng về phía ống thoát nước để thuận tiện cho việc thay nước cho bể nuôi. Trong bể nuôi, bà con có thể bố trí thêm các bè bằng tre, nứa cao hơn đáy bể khoảng 15-20cm để ếch trú ngụ. Tại cống thoát nước, bà con dùng một ống bằng nhựa vừa với đường kính của cống để thoát nước từ trong ra ngoài. Phía dưới ống nhựa nên chọc nhiều lỗ nhỏ để giúp thoát nước. Để thuận lợi cho quá trình thay nước, bà con làm một nắp bịt tại mặt xả nước bên ngoài. Khi muốn thay nước cho bể, chỉ cần mở nắp ra. Bể nuôi ếch mới xây thì cần để một tháng và ngâm nước cho bớt mùi xi măng rồi mới tiến hành thả ếch vào nuôi. Theo kinh nghiệm của các hộ nuôi ếch trong bể xi măng, bà con có thể sử dụng thân cây chuối băm nhỏ để ngâm trong nước bể hoặc dùng vôi sống, thuốc tím để ngâm khử trùng bể trước khi nuôi. Thời gian ngâm bể từ 2 đến 3 tuần, mực nước trong bể nuôi sâu khoảng 30cm, nhiệt độ nước duy trì từ 22 đến 28 độ C, độ pH của nước cần duy trì ở mức 6,5 đến 7. Để nuôi ếch đạt hiệu quả kinh tế cao, chọn ếch giống là khâu quan trọng trong kỹ thuật nuôi ếch trong bể xi măng. Hiện nay trên thị trường có hai loại ếch giống, ếch Việt Nam, tức ếch đồng. Đây là giống ếch bản địa của Việt Nam, ếch có kích thước trung bình từ 50 đến 200 gram một con. Ếch có chất lượng thịt được đánh giá cao, tuy nhiên lại chưa phù hợp thích nghi với điều kiện nuôi công nghiệp, do vậy mà hiệu quả kinh tế không cao. Ếch Thái Lan có kích thước trung bình từ 200 đến 400 gram một con. Giống ếch Thái Lan thích nghi tốt với điều kiện nuôi theo hướng tập trung công nghiệp, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đối với nuôi ếch thương phẩm trong bể xi măng, để đem lại hiệu quả kinh tế cao, bà con nên chọn giống ếch Thái Lan. Thời vụ thích hợp để thả ếch giống là từ tháng 4 đến tháng 9 hàng năm. Mật độ nuôi ếch trong bể xi măng phụ thuộc vào từng thời điểm nuôi ếch. Đối với ếch nuôi tháng thứ nhất, mật độ 150 đến 200 con trên 1 mét vuông. Nuôi ếch tháng thứ hai, mật độ 100 đến 150 con trên 1 mét vuông. Nuôi ếch tháng thứ ba, mật độ 80 đến 100 con trên 1 mét vuông. Ếch lớn hơn thì nuôi với mật độ 70 đến 80 con trên 1 mét vuông. Bà con nên thả ếch vào sáng sớm và chiều tối khi thời tiết mát. Trước khi thả ếch, bà con có thể đem ếch rửa qua dung dịch nước muối pha loãng 3% hoặc có thể dùng dung dịch kali, bemanganat hòa tan 20g 1ml để làm sạch bụi bẩn mầm bệnh. Và trong hướng dẫn nuôi ếch, thức ăn cho ếch nuôi chiếm vị trí rất quan trọng, giúp ếch nhanh lớn, nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế. Đối với thức ăn tươi, ếch có thể được ăn nguyên các con cá nhỏ. Khi cho ếch ăn, bà con cũng cần lưu ý chỉ cho ếch ăn các con cá có kích thước phù hợp với trọng lượng cơ thể. Nếu thức ăn tươi quá to, bà con có thể dùng các loại máy cắt thái cá để cắt cá thành những miếng nhỏ, giúp ếch dễ ăn hơn. Bà con cần thường xuyên kiểm tra lượng thức ăn ếch ăn các bữa để điều chỉnh, tránh dư thừa thức ăn gây lãng phí và dư thừa nguồn nước. Bà con có thể kết hợp mô hình nuôi trùng quế để làm thức ăn cho ếch. Đây là nguồn thức ăn giàu đạm và dưỡng chất giúp ếch lớn nhanh, đạt năng suất cao. Nuôi ếch trong bể xi măng, bà con cần thường xuyên kiểm tra và thay nước thường xuyên cho ếch. Thay nước 2 đến 3 ngày một lần trong tháng đầu tiên nuôi ếch, lượng nước trong bể cần duy trì từ 20 đến 30 cm. Từ tháng thứ 2 trở đi, mỗi ngày thay nước một lần, lượng nước trong bể nuôi duy trì từ 10 đến 15 cm. Nếu bà con sử dụng nước giếng khoan để thay nước cho bể nuôi ếch, thì nước cần được bơm lên dự trữ trước một ngày nhằm loại bỏ các thành phần hóa học và mùi kim loại trong nước. Tuyệt đối không được bơm nước trực tiếp vào bể. Giai đoạn ếch nuôi được 3 tháng, ếch sẽ ăn ít hơn. Thời gian này, ếch sẽ phát triển thịt đùi nên bà con không cần lo lắng. Bà con thường xuyên bổ sung thêm các loại men tiêu hóa, vitamin C, thuốc kháng sinh nhẹ để tăng cường hỗ trợ sức đề kháng cho ếch. Nuôi ếch thương phẩm, nếu thực hiện đúng hướng dẫn kỹ thuật thì chỉ từ 3 đến 3 tháng rưỡi là có thể cho thu hoạch. Lúc này trọng lượng ếch đạt từ 250 đến 300 g một con. Thu hoạch ếch nuôi trong bể xi măng rất đơn giản, không khó như nuôi trong ao bùn. Khi chuẩn bị thu hoạch ếch, cần cho ếch ăn trước 12 tiếng rồi tiến hành tháo cạn nước trong bể, có thể dùng vợt hoặc lưới để bắt ếch. Thưa bà con và các bạn, cà chua bi là một loại cây trồng có thể trồng trên ruộng, trong vườn, trồng trong chậu làm cảnh, vừa tạo cho sân vườn không gian xanh, vừa đem lại nguồn thực phẩm tươi sạch. Trong chương mục này tuần trước, chúng tôi đã có bài giới thiệu về cây cà chua bi, một loại cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao. Bài viết trong chương mục hôm nay tiếp tục chia sẻ đến bà con một số kỹ thuật trồng cà chua bi cho năng suất cao và phương pháp phòng trừ sâu bệnh hại cây. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo.
Thưa bà con và các bạn, các bước để trồng cà chua như sau. Đào một hố nhỏ có kích thước to hơn bầu cây giống, đặt cây vào hố trồng, lấp đất lên gần một nửa thân cây. Sau khi trồng xong, tưới nước cho cây để giữ ẩm. Bà con cần lưu ý, nước là thành phần không thể thiếu của cây. Để kỹ thuật trồng cây cà chua bi thành công cho nhiều quả, thơm ngon hơn, thì cây cần được cung cấp đầy đủ nước để sinh trưởng phát triển. Nhu cầu tưới nước của cây thay đổi tùy thuộc vào độ lớn của cây. Trong điều kiện khô nóng cần tăng lượng nước tưới để cây đủ nước. Cụ thể, tưới nước liên tục cho cây trong một tuần đầu sau trồng mỗi ngày tưới một lần vào buổi sáng. Khi cây bén rễ thì 2 đến 3 ngày tưới một lần. Lượng nước tưới tăng lên theo sự phát triển thân lá của cây. Thời kỳ cà chua ra hoa và quả nhỏ là lúc cây cần nhiều nước nên đất luôn phải được giữ ẩm. Việc phun xới cây có tác dụng làm đất tơi xốp và giữ cho cây đứng vững. Công việc này cần được tiến hành lần 1 sau trồng khoảng 10 ngày và lần thứ 2 cách lần 1 khoảng 7 ngày. Khi trồng cà chua được 1 tháng rưỡi đến 2 tháng tuổi là lúc cây cao có nhiều cành nhánh chuẩn bị ra hoa đậu quả nên người trồng cần làm giàn hoặc cọc để đỡ thân cây. Có thể dùng các vật liệu như cọc tre, dây, gỗ hoặc sắt để cà chua không bị đổ hoặc gãy khi ra quả. Nếu trồng trong chậu nhỏ thì chỉ cần một cái cọc dựng lên rồi dùng dây buộc thân cố định vào cọc. Trồng với số lượng lớn hơn thì cần làm giàn đỡ cho cây. Giàn được cắm xen vào hai hàng cà chua cao khoảng 2,5 mét, buộc ngọn chụm hình chữ A bằng dây mềm hướng lên trên. Trong quá trình trồng cà chua bi, bà con cần bấm ngọn tỉa cành để tập trung chất dinh dưỡng để nuôi quả. Bấm ngọn khi cây ra được 4 đến 5 chùm quả. Tính từ chùm quả cuối cùng lên chừa lại 2 lá, phần ngọn phía trên bấm đi. Giai đoạn cà chua ra hoa đậu quả, để giúp tăng tỷ lệ đậu quả, bà con có thể tác động đến việc thụ phấn cho hoa bằng cách lắc nhẹ giàn hay thân cây 1 đến 2 lần một tuần vào buổi sáng. bón phân, đây là một khâu cơ bản trong kỹ thuật trồng cà chua bi. Việc bón phân đầy đủ và đúng kỹ thuật giúp cây cà chua bi có sức đề kháng tốt, khỏe mạnh. Cà chua bi có nhu cầu dinh dưỡng cao, cây cần nhiều kali, sau đó tới đạm, lân, canxi và magie. Trong giai đoạn sinh trưởng phát triển thân lá cây, cần nhiều đạm và lân, đến giai đoạn ra hoa quả, cây cần đòi hỏi nhu cầu cao về kali và lân. Bên cạnh đó, bón lót cho cây trước khi trồng có tác dụng bổ sung dinh dưỡng vào đất. Để bón cho 1 hectare trồng cà chua bi, bà con dùng phân bón hữu cơ ủ hoai mục 500kg kết hợp 160-200kg NPK 16-16-8 và 20kg đạm. Bà con dùng phân hữu cơ ủ kết hợp với chế phẩm sinh học Trichoderma IM là tốt nhất. Phân sẽ nhanh phân hủy, không có mùi, hơn nữa sản phẩm sau ủ rất tốt cho cây trồng nhờ được cân bằng các chất dinh dưỡng thiết yếu để cây dễ hấp thụ, đồng thời có tác dụng cải tạo đất hiệu quả. Sâu bệnh hại chính là nguyên nhân làm giảm năng suất và chất lượng sản phẩm. Trong kỹ thuật trồng cà chua bi, bà con cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phát hiện sâu bệnh, từ đó có phương án phòng trừ kịp thời nhất. Để hạn chế nguồn sâu bệnh, bà con có thể chọn các loại đất không luân canh với cây họ cà để cắt đứt mầm móng sâu bệnh. Bón phân kết hợp với tỉa lá già, lá bị sâu bệnh tạo cho ruộng thông thoáng, giảm sâu bệnh. Bên cạnh đó, dùng biện pháp thủ công để loại bỏ trứng và sâu non, nhổ bỏ những cây bị bệnh, đem tiêu hủy. Một số sâu bệnh hại phổ biến trên cây cà chua bi gồm bệnh móc xương, bệnh phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết ẩm ướt, nhiệt độ 18-22 độ C. Bệnh có thể gây hại trên nhiều bộ phận của cây như lá, thân, hoa, quả. Bệnh xuất hiện trên lá với vết bệnh ban đầu là một đốm nhỏ màu xanh tái, hơi ướt, không có ranh giới rõ rệt. Sau đó lan dần vào trong phiến lá, tạo thành những vết bệnh lớn, màu nâu đen rồi khô dần. Mặt dưới lá có lớp trắng xốp. Khi bệnh gây hại trên thân cây, làm thân bị thối mềm, dễ bị đổ. Hại trên hoa làm rụng hoa, quả bị bệnh sẽ có màu nâu đậm, cứng hoặc nhăn hoặc thối. Bà con cần thường xuyên vệ sinh đồng ruộng, chọn giống khỏe, sạch bệnh, làm luống trồng đúng hướng để đón được nhiều ánh nắng nhất, sẽ giảm bệnh đáng kể. Bệnh héo xanh do vi khuẩn gây ra. Bệnh khá phổ biến trên cây cà chua với triệu chứng cây héo đột ngột nhưng vẫn có màu xanh, lõi thân và rễ bị úng nước và sau đó chuyển màu nâu. Dùng dao cắt vào thân cây, thấy dịch vi khuẩn màu xám sau chuyển sang màu vàng. Bệnh phát triển mạnh ở nhiệt độ 30-35 độ C, vi khuẩn tồn tại trong đất, tàn dư cây trồng hạt giống. Biện pháp phòng trừ, dùng giống kháng bệnh, thu gom và xử lý cây bị bệnh. Luân cây với cây trồng khác họ, thực hiện bón phân đầy đủ và cân đối, không để ngập úng. Sau khoan, đặc điểm con trưởng thành có màu xám hoặc nâu xám, cánh trước màu nâu vàng và có vân đen trắng, cánh sau màu hơi trắng. Thời kỳ sau non, chúng ăn toàn bộ thịt lá của cây cà chua bi, chỉ chừa lại gân lá. Khi mật độ sâu lên cao, chúng tàn phá rất nặng, làm cho lá rụng rất nhanh. Biện pháp phòng trừ, người trồng cần cày đất kỹ, phơi đất trước trồng để tiêu diệt nhộng. Sử dụng 7 bã chua ngọt để dẫn dụ và tiêu diệt con trưởng thành. Thu gom tàn dư và dọn sạch sẽ ruộng trước khi trồng. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.